qua tới sau này nếu cần là mình nghe lại, rồi cứ ngồi đó mình nói chuyện tay đôi tay ba tay tư không, làm cho có cái số xung quanh đó nó nghe hơi khó, nó hơi buồn phiền. Điều đó thì không biết nó tới cỡ nào nhiều ít, nhưng mà xin nhắc rằng là đại chúng nên để ý thì trong những cái giờ mà tôi giảng đó mà, thì cái nào mình thấy là tiếp thu thêm thì cũng tốt, còn cái nào mình dành rồi thì cũng để giữ cái yên tĩnh cho người khác, có khi ta mới đi á, để cho người ta nghe để ta khỏi sinh ra phiền não. Đó là cái ý thứ nhất, và tôi xin thông báo những cái phản ảnh cũng có một vài ý kiến nhắc nhở như vậy. Cái ý thứ hai nữa là các Phật tử có thể viết câu hỏi gửi ở đây cũng được. Nhưng mà nhắc lại là tôi nhắc lại là viết câu hỏi nên có đắn đo suy nghĩ rồi rút gọn cái câu hỏi lại. Bởi vì các vị thông cảm cho tôi, bây giờ tôi nhìn chữ nó hơi khó. Mà nếu một là viết chữ tháo nè, không được cẩn thận ha. Hai là dài quá là tôi đọc không có kịp để mà giải đáp ngay. Thành ra là đắn đo kỹ rồi rút cái ngắn cái câu hỏi, cái trọng tâm của câu hỏi. Xin nhắc vậy. Ba nữa là cái việc mà cái bài thơ Quả Vận mà tôi đề nghị ra cái vui hơn nọ đó, thì bắt đầu từ đây là các Phật tử nào mà thích làm thơ thì có thể làm thơ gửi cho tôi. Nhưng mà để cái dịp nào đó tôi sẽ sưu tập lại hết, thì có cái dịp nào đó để mình vui riêng một cái hội thơ bữa thôi, hai bữa gì đó tùy theo những người thích. Chứ trong mấy cái buổi mà mình đàm đạo về thơ vừa qua đó mà cũng có số người ta không được vui, là vì người ta không có cái năng khiếu mà thích về thơ, thì cho nên là không có bình luận bình giảng gì ở đây nữa, mà tôi có thể nhận tất cả những bài thơ đó, xin thông báo như thế. Cái điểm nữa là chiều nay thì tôi giảng ở bên trung tâm quản đức, tức là trụ sở trung ương của giáo hội Phật giáo đó. Thì nếu các vị mà có các vị mới đi nghe đó mà, thì những câu hỏi cỡ nào cũng đều có thể được giải đáp, mà không có kém chọn. Như tuần rồi là các vị nào biết đó, người ta nêu ra đâu cũng một hơn chục câu hỏi gì đó ha, thì ta để lên bàn đó là tôi lấy theo thứ lớp mà tôi giải đáp cho các vị đó. Cho nên là ở đây các vị nào mà nghe lâu năm rồi không còn thắc mắc nữa thì thôi, còn những vị mà chưa có được đi nghe lâu năm, có những vấn đề thắc mắc mà cần hỏi dù là sơ cơ cũng được giải thích, thì xin thông báo đại chúng mấy điểm như thế. Cũng như ở trong này thì cũng có vài câu hỏi đây, hỏi vấn đề sắc và không của đạo Phật đó. Thì cái này tôi nói đây nhiều lần quá rồi, nếu mà tôi nói nữa đó thì là sợ những vị mà ta để tâm nghiên cứu kỹ ta nghe nó dư đi. Vấn đề không của đạo Phật là không như thế nào, rồi vấn đề có của đạo Phật là có như thế nào, thì tôi tin rằng là cái đa số đại chúng mà nghe lâu năm đó là đã hiểu hết rồi. Đại để là cái không của Phật giáo đó là điều thứ nhất là phải tính cho ngoan không. Ngoan không là gì? Là ngoan không là những cái sự việc gì đó mà mình nghĩ ngợi ra, cái việc đó từ vĩnh viễn từ đây về trước không bao giờ có, và từ đây về sau cũng không bao giờ có cái gì. Thế thì cái đó gọi là ngoan không. Cái không đó trong kinh thường ví như là lông rùa sừng thỏ, như là cái giới thứ 19, cái tầng thứ 7. Mượn cái việc đó để mà ví dụ rằng là chuyện đó xưa nay không và nó vĩnh viễn không. Thế thì là cái chữ không của Phật giáo đó, không chẳng khác sắc, sắc chẳng khác không đó, chữ không của Phật giáo không phải là cái loại không đó. Mà sự thật là cái chữ không của Phật giáo là ở trong cái không đó, nó hàm tàng tất cả những cái nguyên nhân của tất cả những cái có hiện nay. chẳng qua là những cái nguyên nhân đó nó chưa có hội tụ lại, nó chưa có đủ duyên. Tôi nói ví dụ như giờ cái nước của mía, nước mía là nước thôi, nó chưa có hội tụ nó đủ duyên, thì các vị thấy nó là nước nó lỏng lo thôi. Nhưng là nếu mà ép nước mía ra nhiều có thể lội tổng tấm được mà. Nhưng mà khi mà nhân duyên mà nó đầy đủ, nó hội tụ lại, người ta bỏ thêm hóa chất rồi người ta thắng cho nó kẹo ra, thì lúc bây giờ nó thành đường, nghĩa là đường phèn nè, đường thổi nè, đường tán nè, không là vết cái đục con đường đó mà chọi có thể bể đầu chết đấy. Thế thì là từ cái không có cục, là vì cái nhân duyên nó hội tụ chưa đủ mà nó không có cục, chứ còn trong đó nó có cái chất mà có thể hội tụ đủ nhân duyên nó thành cục. Ví dụ vậy. Thành ra cái mà gọi là không của đạo Phật, nghĩa là trong cái không mà mình thấy là không, cái sự thật là nó có tất cả. Nói một cách khác là cái như lai tàng, hay là nhất thiết chủng thức, nó hàm chứa tất cả những cái nguyên nhân có, mà chẳng qua là khi nó hội tụ chưa đủ, nhân duyên chưa đủ, thì nó không thành cái có để cho mình thấy mà thôi. Cũng như cái cục ở trong cái nước mía, nó chưa hội đủ nhân duyên, ta không thấy có cục để chọi chết người mà thôi. Nhưng mà kỳ thật là khi nó đủ nhân duyên rồi, nó trở thành cục mà chọi chết người đó nha. Lấy đường phèn đường phổi chọi chết người á, thì nó cái chữ không có đạo Phật là trong cái không đó là hàm vàng tất cả chủng tử của dạng pháp. Vì vậy cho nên ta gọi cái đó là như là tàng, tức là nó hàm tàng tất cả cái chủng tử dạng pháp. Nó thường bất biến mà nó vẫn tùy duyên rồi bất biến. Tôi nói ví dụ như tùy duyên là bất biến là sao? Là ví dụ như giờ nước mía tùy duyên đối với nó thành ra đường phèn, đường phổi, đường cục. Nhưng mà bây giờ đây người ta có thể làm ra cái đường phèn, đường phổi, đường cục mà chở chết người ta ra trở thành nước ngọt để uống và trở lại ngọt giống như nước mía. Thế thì là cái bất biến mà tùy duyên, rồi tùy duyên mà bất biến là vậy, nó cũng là ná như vậy. Từ nước loãng thành ra cục có thể chở chết người, rồi từ cái cục chở chết người có thể trở ra nước mà vẫn còn ngọt giống như cái nước mía của ban đầu. Thế thì là cái sự mà có không của đạo Phật là nó ở nó chứa phần cái như là tàn bản thể. Tôi đã nói nhiều lần nữa, chẳng hạn như trong không khí này về là mình nói là không, chứ mà nó có vô số cái nguyên nhân của cái có ở trong cái bầu không chung mà mình gọi là không. Nếu là ở đây là có hỏi hỏi nữa nè. Vì cái hỏi như vậy thì thích nghĩ là cũng cuối cùng là cũng phải là dư, là vì có vị nghe rồi nhiều lần mà cũng có thể chưa được rõ mấy, thì nó rất lợi cho những người mà chưa có được nghe lâu. Tuy nhiên là cái nào mình nói qua rồi thì cũng tạm gọi là cho nó thông qua vậy, chứ thành thật mà nói thì tôi rất là lo đó chứ. Tôi lo là các Phật tử nghe cũng có thể gọi là hiểu đó, nhưng mà các vị, tại vì là cái vai trò, cái trách nhiệm của người Phật tử tại gia không có đủ thời gian nghiên cứu sâu đâu, cho nên là cái hiểu của mình là cũng hiểu từng mặt từng khía thôi, từng khía cạnh thôi. Nhưng mà chẳng lẽ nói hoài thì chẳng lẽ là mình coi như là mọi người đây nghe không biết gì hết hay sao? Nói hoài hiểu từng khía cạnh nó cũng còn thiếu đó nha. Cho nên là thành thật mà thưa với đại chúng là tôi cũng còn lo lắm đó. Tuy là có nhiều vị học lâu tôi mừng lắm đó, mà cũng còn lo. Còn lo gì, các vị nắm chưa, nó có chưa có toàn diện. Mà cái chuyện học Phật là nó phải vận dụng tư duy thật nhiều, và nó thành ra nó chuyên ngành, nó thuộc về cái chuyên ngành của những người tu sĩ thì mới có thể đi con đường, đi một con đường tư duy tu tập thì mới có thể nắm vững. Chứ người tu mà làm nhiều việc cũng còn nắm không vững nổi nữa, huống chi Phật tử tại gia lo trăm công nghìn việc nhà, việc cửa, việc xã hội, việc con cái cháu chích thì làm sao mà dễ dàng nắm vững được. Nên đại khái là giờ mình chia ra ha, đáp ứng yêu cầu chung cho những người nào mới đi chùa cũng có thể nêu ra câu hỏi, thì các vị làm sẵn, viết sẵn rồi đưa qua cái thiền viện quản lý, tôi sẽ giải đáp. Như cái đoạn này đây nè, nó vô cùng sâu sắc. Dù tôi có khéo nói cách nào cũng không dễ gì mà lột hết được cái ý nghĩa sâu sắc của những cái đoạn kinh như thế này đâu. Bây giờ ta đọc tiếp cái đoạn này nè. Dùng Phật nhãn mà nhìn hiện tượng vạn pháp, không có cái vấn đề là hay không là. Ở trong cái Như Lai tàng, bản thể chân như màu nhiệm. Đây. Bởi vì Như Lai tàng nó rời tất cả tướng, mà chính Như Lai tàng nó ở trong tất cả pháp. Mà cái từ của Phật giáo tên là bất tích, mà nó bất ly, thì nó không có vấn đề là hay không là, không có vấn đề nói là nước là sống hay nước không là sống. Hỏi câu đó không có. Hỏi sống đó là nước hay là sống nó không phải là nước, hỏi câu đó cũng không có. Trong Như Lai tàng, bản thể cùng với núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá này không có vấn đề cái nào là bản thể Như Lai tàng, cái nào không là bản thể Như Lai tàng. Cho nên cái này nó sâu vô cùng, nên ngồi thiền định mà học những cái này mà tư duy để mà tìm nhận thức cho lý đó chứ. Nhưng mà nếu trong chúng mà không có dùng cái trí tuệ của mình mà để tư duy nhận thức, thì dầu cho các thầy giảng sư nào mà có khéo léo tới cỡ nào đi nữa, mình cũng không nhận được. Bởi vì sách vở Nữ Công Gia Chánh mà có viết hay cỡ nào, rõ cỡ nào đi nữa, mà cái người đọc mà không có tự thực hành thì không thể nào mà làm ra cái bánh đó được, không thể nào mà nấu ra được cái món ăn đặc sản đó được. Dù người viết sách có hay, dầu người mà giảng lại cái cách mà làm cái bánh, cái cách mà xào nấu một món ăn đặc sản, giảng nó có hay mà cái người nghe rồi mà không làm thì không thành tựu món ăn ngon được. Cho nên cái điều này là điều tôi lo lắm đó. Này Phú Lô Na, Như Lai tàng vốn nhiễm màu trong sáng, vượt ngoài sự phê phán đánh giá là hay không là, hay không phải là. Nói cái chuyện Như Lai tàng mà mình phải tư duy cho chính chắn cho xong, các vị nó cứ mơ màng hoài, không biết Như Lai tàng là cái gì. Chữ tàng có nghĩa là những cái mà cái tổng thể mà nó trình chứa tất cả mọi nguyên nhân và kết quả của sự vật hiện tượng, cái tổng thể đó gọi là Như Lai tàng. Tàn là cái tổng thể nó trùm chứa, mà chữ Như Lai có nghĩa là nó trùm chứa những cái nguyên nhân đó thường là bất biến, không ai làm sao mất nó được, cho nên gọi là nó là bất biến. Nhưng mà trong cái bất biến đó, nó không phải nó cứng khư cứng nhắc nó thành khối thành cục gì đó, không phải, mà trong cái bất biến, cái tính chất bất biến của nó lại thường tự nhiên, tự nhiên. Rồi khi mà nó tự nhiên rồi, mà cũng không phải tự nhiên rồi, nó cứng nhắc cứng khư trong các cái duyên đó, mà nó có thể trở về, có thể bất biến trở lại. Đây là nó chỉ Như Lai là vậy đó. Như là thể bất biến, Lai là cái hiện tượng tùy duyên, mà tàn là cái tổng thể nó hàm chứa mọi nguyên nhân cũng như mọi kết quả có thể thành tựu xảy ra, nhưng mà thường tùy duyên mà vẫn bất biến, bất biến mà vẫn tùy duyên. Tôi nói ví dụ như là bất biến mà vẫn tùy duyên nè. Tôi nói ví dụ như đất nè, toàn thể cái đất tôi qua địa cầu, mình lấy đất mình làm ví dụ thôi, chứ còn đó là cái tổng thể như La Tàng thì nó không phải là như đất mà thôi, như đất của toàn thể địa cầu này. Người ta có thể lấy ra ta, chỗ nào ta lấy ra ta làm cát để ta trộn với xi măng, rồi ta làm xi măng rồi nó thành ra đá vôi, rồi nó thành ra các cái thứ đá hoa cương, các cái thứ đá khác. Rồi có cái thứ đất mà bình thường người ta nắng ra làm cà ràng, ông táo, làm nồi, làm son, làm chén, làm lục bình, làm lu, làm ché, làm chum, làm hũ. À, thế thì là từ đất mà nó sinh ra tất cả vậy rồi. Từ cái thể địa đại mà nó sinh ra, kể cả đá cũng là cái thể của địa đại rồi, phát xuất từ địa đại rồi. Rồi đá vôi rồi để lấy rồi làm xi măng, rồi đất sét để lấy làm xi măng, rồi cát để phụ hoại xi măng mà làm ra cái chất mà để mình đúc nhà cửa nè. Toàn là đất hết rồi, đó là địa đại hết rồi. Thế thì địa đại nó tự nhiên nó biến dạng ra vô số cái như vậy. Ly tách bình bàn chân chế, nồi ơi lục bình thì đó, trời ấm trà rồi gì đó, cũng đều đất hết. Nhưng mà nó tự nhiên như vậy mà nó thành ra nhiều dạng khác nhau vậy. Nhưng mà do một cái thứ hoặc là chiến tranh, hoặc là giông tố cuồng phong bão lục gì đó không, rồi tất cả những cái nhà cửa lâu đài sụp đổ chém tích gì thì bình bàn lưu chế gì bể hết. Thế thì cái đó nó về đâu? Nó trở về từ cái tự nhiên mà có từng cái một, từng tên một, từng dáng vẻ một của tất chém chung chế nhà cửa lâu đài, nó bình bia trở lại, rồi nó tan hòa rã trở lại, nó thành ra cái thể đất trở lại. À, thế thì từ cái tự nhiên mà nó trở về cái thể bất biến, rồi từ cái thể bất biến đó sau này bao nhiêu lâu năm đó không biết, nó tan thành ra rồi người ta gom nó lại, nó cũng là thành trở lại đất, rồi người ta làm ra nó cái dạng khác, cái dạng nhà cửa khác, cái dạng đồ dùng khác. Thế thì từ cái bất biến nó trở lại thành tự nhiên. Cho nên chỉ như La Tàng đại chúng mà để ý và hiểu vậy là mình thấy nó thú vị. Cũng như là như La Tàng tâm đó nè, tức là cái tâm Như Lai Tàng của mình đó nè, nó cũng như vậy. Khi mà nó tác dụng vào trong cái tâm lượng của phàm phu chúng sanh này thì nó sanh ra, nó tự nhiên mà nó sanh ra, lúc thì vui, lúc là mừng, lúc là buồn, lúc là giận, lúc là thương, lúc là sợ, lúc là yêu, lúc là ghét, lúc là muốn, rồi phải, rồi quấy, rồi tốt, xấu, hơn, thua, lấy bỏ, đủ thứ. Đó là Như Lai Tàng tâm của mình tùy duyên đó. Tùy cái duyên giận là nó sanh ra giận. Tùy cái duyên mà trời thấy thương là nó sanh ra thương. Tùy cái duyên đối tượng trước mắt thấy ghét là nó sanh ra ghét. Thế là luôn luôn là thay đổi theo duyên. Đó gọi là tùy duyên. Nhưng mà rồi tất cả cái vui, cái mừng, cái buồn, cái giận, cái thương, cái ghét đó, người ta có thể làm cho nó tiêu được mà. Nó trở về cái bản thể thanh tịnh Như Lai của nó. Bản chất của nó là bất biến, là thanh tịnh. Cái bất biến là cái thanh tịnh của Như Lai, Như Lai Tàng Tâm. Cũng gọi là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm. Cho nên khi mà người ta ngồi thiền mà, ta ngồi thiền ta tư duy về cái lý, ta quán tưởng ra là tất cả những cái vui, mừng, buồn, giận, thương, ghét, phải, quấy, hận, thù, tốt, xấu, mất hết. Thế thì từ cái tự nhiên mà như mà buồn giận hồi nãy trở về cái thể thanh tịnh bất biến của mình, đó gọi là Như Lai Tàng Tâm. Còn Như Lai Tàng bản thể của vũ trụ thì như nói này. Vì vậy cho nên là khi mà làm chúng sanh vậy nè, chúng ta hiện giờ gọi là chúng sanh cả, đấy là tự nhiên đấy. Nhưng mà thật chất cho mọi người là cái bất biến, cái Như Lai cho mọi người là bất biến, cái thể tự nhiên cho mọi người là bất biến. Mà còn cái hiện tượng sinh ra vậy gọi là lai đó, như lai có nghĩa là tùy duyên. Vì vậy cho nên mình làm chúng sanh vậy chứ đâu phải mình làm chúng sanh hoài đâu. Có thể mình trở về với cái bản thể chân như thanh tịnh của mình đó. Vì vậy cho nên mọi người cũng mới thành Phật được. Dầu nó tùy duyên mà cái cách Như Lai thanh tịnh của nó vẫn bất biến mà. Thành cái này nó sâu lắm. Mà học rồi tu mình thấy thiệt tình là nó thích thú. Mà còn vừa nghe vừa nói chuyện là không hiểu rồi, nghe ra cái chắc rồi. Cho nên là các vị nào nếu mà nghe thì là đừng có nói chuyện, để cho người mới nghe. Mở chữ này thôi, nói tới nói lui tôi sợ các vị nhàm tay, nhưng mà tôi lại sợ nhàm tay muốn nói nhiều. Nhưng mà nói nhiều cũng sợ các vị nhàn tay, mà còn không nói thì nghĩ rằng là có số đông chưa hiểu rõ. Mà chưa hiểu rõ là học hoài thấy nó khó hoài. Như lá tàn với nhiễm màu, trong sáng vượt ngoài sự phê phán đánh giá là hay không là. Vậy cho nên chúng sanh trong ba cõi và hàng thánh văn duyên giác dùng cái trí thức cạn cợt thì làm sao mà đo lường cái bồ đề vô thượng của Như Lai. Như Lai là cái trí tuệ mới đạt đến cái đỉnh cao vô thượng, mà đem cái tư duy phân biệt hữu hạn của mình mà đo lường cái trí tuệ của Như Lai là lường không có tới được. Bởi vì nó dễ hiểu thôi. Ví dụ như con người mà cái bệnh mà con mắt mà nó không có lành, có người có con mắt thấy có cái sợi chỉ nó văng ngang vậy nè, sợi chỉ đen nó văng ngang vậy. Có người thấy là y như con ruồi, nó chập chờn trước mắt này. Mà cái bệnh đó mà chỉ không lành thì làm sao mà nhìn thấy được cái hư không trong lành thanh cảnh chứ. Nếu cái bệnh mà trước mắt con ruồi chập chờn trước mắt mà chưa trị được thì không bao giờ thấy được cái hư không thanh cảnh. Nó cái làm chỉ mà dân cái mắt của mọi người, người có bệnh mắt cái mà chưa trị được cái đó thì không bao giờ thấy được cái bản chất thanh tịnh thật sự của hư không. Thế thì là dùng cái trí phàm phu cạn cợt, nhiều tham lam giận dữ si mê này mà nhận thức đánh giá cái trí tuệ của Như Lai thì làm sao mà đánh giá cho được. Cái hiểu biết của mình hữu hạn mà đánh giá được cái trí tuệ bao la vô cùng thì đâu mà đánh giá đúng được. Đem ngôn ngữ hạng của thế gian mà diễn đạt cái tri kiến thật thẩm thâm sao cho đến được. Nếu như các cái nhạc khí dương cầm, thâm cầm, lục quyền cầm dù có âm thanh tuyệt diệu, nhưng nếu không có cái bàn tay điêu luyện của nghệ sĩ tài hoa thì cũng không phát ra được những cái tiếng hay. Ông và chúng sanh cũng như vậy, chân tâm nhất minh mọi người đều đầy đủ. Thế mà Như Lai ấn ngón tay thì rực rỡ hào quang, còn các ông mà vừa móng tâm thì tần lao đã nổi dậy. Đó là do các ông không siêng năng cầu vô thượng giác, mà ham ưa cái pháp tử thừa một chút ít cho là đủ. Đấy, vấn đề đó là vậy. Đức Phật cái thì tâm thanh tịnh, còn mọi người thì cái chân tâm giác minh của mọi người sẵn có. Đấy, cái chữ đó là cái chữ đáng để ý đó. Cái chân tâm giác minh của mọi người vốn có, vốn có cũng như là chư Phật vốn có vậy. Thế mà Như Lai thì nhìn đâu, nghe đâu và nhất cử nhất động đều là sáng suốt, đều là an lành giải thoát. Còn chúng sanh thì khởi tâm động niệm là tội, là nghiệp, là chướng rồi. Cho nên là trong mấy cái bài thơ họa giận mà tôi đề xuất ra chơi hôm nọ, rất là chân thành, rất là thật. Vậy mà có những chúng sanh vô minh nghe rồi là hiểu một cách máy móc khác nhau, cho rằng là thiên vị người này mà muốn đưa người nọ, muốn nâng đỡ người kia, đó là một cái sự rõ ràng là kinh nghiệm thấy nó là phàm phu tục tử thì rất là khó đó nha. Cái việc đó là cái việc mà tôi đề xuất ra để mà đại chúng nghe, rồi mỗi người nó cái vui mà bằng cái vui của đạo lý, mọi người tự nói lên cái vui bằng đạo lý. Ai muốn nói gì nói nè, nhưng mà nghe có máy móc sinh ra phiền não cho nên nó kỳ lạ lắm. Như Lai ám túc là hãy ấn phát quang mà những nhược cử tâm là trần lao thiên khởi là vậy. Thành ra tôi nhắc với đại chúng cái chuyện tu hành đừng có đòi cái gì xa xôi lắm, cũng đừng tìm kiếm cái gì lắm. Mình kiểm điểm lại những cái mà nhiều khi tôi nói thiệt là một cái chuyện rất bình thường. So với những cái người mà cam tánh dễ dãi mà cảm thông thì nó rất bình thường. Mà những cái người mà tâm lượng hẹp hòi mà phiền não đầy nhảy đó ha, thì người ta hiểu nó máy móc, xâm ra một cái thứ phiền não mà người khác, cái người mà tâm hồn có mở thì lẽ ra không có gì hết. Cho nên tập cái đó chứ đừng có nói tu được tìm cái gì cao xa lắm đâu nha. Như Lai Tàng là bản thể chân như của hiện tượng dạng pháp. Chữ chân có nghĩa là không gì phá hoại được. Chữ như có nghĩa là không thể nào xây dựng thêm gì được nữa. Đó, cái câu đó là cái câu mà người Phật tử mà nghiên cứu đạo là biết học Phật là phải cho là quan trọng về câu đó. Bởi vì trong đạo Phật thường gọi cái bản thể chân như màu nhiệm. Thế thì chân là thế nào mà như là thế nào? Ở đây ta định nghĩa nè. Chân là bất khả thiển, như là bất khả lập. Chứ chân là, nói về chân thì là cái đó không có cách nào phá hoại nó được. Vì nó đã là chân thì anh không thể phá hoại nó được. Còn như là bất khả lập. Vì nó đã là chân, nó đã tuyệt đãi rồi. Nó viên mãn rồi, nó tròn đầy rồi, nó không còn thiếu khuyết chỗ nào. Cho nên gió nhanh muốn thêm cho nó đẹp hơn nữa, không có cái cách nào mà anh làm gì để đẹp hơn nữa được. Không có thêm nữa được. Thế vì là cái nghĩa của chữ chân như là vậy đó. Nghĩa là những cái đó nó viên mãn, nó tròn đầy, nó không còn có khuyết điểm. Cho nên ví dụ như cái mặt của người ta mà một người mà mặt thiệt đẹp rồi, người ta trang điểm đâu đó đàng hoàng rồi, cái mày nó bao dai, lỗ mũi nó bao cao rồi, miệng cỡ nào rồi, ta trang điểm đầy đủ một người đẹp rồi. Nó đặt tới cái chỗ này là tuyệt đẹp rồi, nghĩa là kéo như là chân như vậy đó. Nhưng mà bây giờ mình lấy mình vẽ thêm cái mày nữa, mình ra mình chấp vô, mình vẽ thêm nó dài, thì nó mảnh ra cái lỗ tai này. Thế là anh làm vậy là anh thêm người ta vậy có tốt hơn không? Tật bét, anh làm xấu thêm đó. Chân mày của ta nhiêu đó là được rồi, cái mặt cái xoan cái rồi, chân mày liễu là như vậy được rồi. Còn lỗ mũi ta vợ vậy vừa rồi anh đem anh sửa cho cao lên. Cao lên là cái lỗ mũi ta gọi là cô phong vô diện, đó là phá tốn, nó chết người ta đó nha. Lỗ mũi mà cao quá là nó thành cô phong vô diện, nghĩa là giống như hòn núi Châu Thới ở Tô Đức á. Hòn núi đó nếu là ta phá thời gian nữa là hòn núi nó không còn gì để ở được, để sống được đâu. À, thế thì anh làm thế là anh phản, làm phản tốn người ta rồi. Núi mà một hòn núi ở đồng bằng cao nghẹo lên giữa đồng bằng là dầu anh cao cả mấy là phá cũng bằng hết. Chỉ có cái là anh nó ở trong cái giả trường sơn là phải vô phương, không ai làm gì được nó. Cho nên là lỗ mũi người ta đã vừa rồi, chứ mà ta đã dậy rồi anh kéo dài đâu có được. Còn cái miệng cái chim của người ta là cỡ dậy rồi anh trần cái phao cái khéo mà cho nhẫn lên vậy. Rồi bắt đầu cười ra cái trần giống như là bạch cốt chân vậy thì là còn ai chịu nữa chứ. Cho nên chân là bất khả thiển, như là bất khả lập. Người ta đẹp tuyệt mất rồi là anh không có sửa cái gì thêm nữa được, anh sửa là hư người ta thôi. Thêm một nét sửa nào là hư nét đấy. Thầy nói cái chữ chân như là phải học. Chứ không nói đạo Phật thường nói cái bản thể chân như màu nhiệm, chân như là sao? Là vậy đó. Bất khả thiển, chân là bất khả thiển, như bất khả lập. Nó tròn đầy rồi, anh không thể thêm cái gì được nữa. Mà giá như anh có muốn không cảm đành đâu, anh không thích đâu, anh là người ngoại đạo khác đâu, anh mới phá đâu, anh sẽ phá không được. Vì nếu mà anh đúc cái câu nào vô, cái lời lẽ nào vô, anh bác, anh phá cái tâm lý của người ta đó này, là anh tự thua thôi. Cũng như bây giờ người ta nói là ánh sáng mặt trời là phát ra anh là cái chất ấm. Mà bây giờ anh ghét người ta nói, à, không phải, anh cha đó nói ánh sáng mặt trời là phát ra cái ánh nắng ấm là bậy. Tôi nói mặt trời phát ra lạnh, thế là anh nói đúng không? Thế là anh nói ghét người ta nói thì té ra là gậy ông nó đập lưng ông. Anh trở thành một cái thằng khùng điên nó bậy thôi. Chứ anh muốn phá cái người đó không được. Bởi vì ta nói cái mặt trời là nhất định là ấm. Mà anh ghét người ta là anh nói lạnh thì thế là anh hư thôi. Vì người ta nói đó là như rồi mà. Nó là chân như rồi.
thành cái từ chân như của Đạo Phật là vậy. Hoặc là người ta nói rằng là tiết gì là lạnh, ở đây anh biết rồi thôi, nhớ người ta nói không, chứ không phải lạnh mà tiết ấm, thế là anh hư rồi. Nên những cái từ đó mà tôi muốn nhắc cho đại chúng là học Phật mà học kỹ là nó thú vị. Không có nghĩa là không gì phá hoại được, nhưng có nghĩa là không gì xây dựng thêm gì được nữa. Như La Tàn rồi tất cả bốn thế gian, nhưng không phải là ở cảnh giới xa xăm nào khác. À, đây là rồi tất cả bốn thế gian là bất tích. Thành thế gian không phải là Như La Tàn, bởi vì nó rời tất cả nè. Nhưng mà không phải ở cảnh giới xa xăm nào khác là bất ly. Như La Tàn bất ly, không rời. À, rời là bất tích, mà không phải ở cảnh giới xa xăm nào khác là bất ly. Như La Tàn là tất cả pháp, nhưng không phải ai cũng nhận biết rằng mình đang sinh hoạt ở trong cái Như La Tàn. Đó. Cũng như tôi nói về cái chùa Vĩnh Nghiêm này là Niết Bàn, không phải, ở đây không phải là Niết Bàn. Vì vậy cho nên nói Niết Bàn ở đây không được, thành nó bất tích. Mà bảo rằng ở cái chùa Vĩnh Nghiêm mà đang cái chỗ này mà không phải Niết Bàn cũng không được. Là vì cái tâm hồn nào mà người ta sơ thì tất cả dục vọng thì não vô minh là ta ở đây nó vẫn có Niết Bàn chứ mà. Thành ra Niết Bàn với chùa Vĩnh Nghiêm này bất tích mà bất ly. Bất ly luôn chứ, mà các vị có thể có Niết Bàn được mà. Thôi học Đạo Phật cứ tiếc được cái chỗ đó đấy chứ. Còn nếu mà không học như vậy là nhất định là nói lang bang thôi. Gọi là gửi gắm tâm hồn bên kia thế giới xa xăm mà không bao giờ có ngày hiện thực. Cho nên những đoạn này nó sâu hết chứ. Mà các vị không chịu thiền, mà các vị chạy đi thiền á, chứ cái gì ở đâu nữa đó. Là các vị thành thật là tôi không phải tôi bảo các vị nghe tôi đâu, tôi có được cái gì hết trơn, tôi không có cần cái gì hết á. Nhưng mà các vị kiếm không, kiếm mà không trúng chỗ là các vị lỗ thôi. Cũng giống như mấy bà hồi nhỏ tôi cũng có, hồi nhỏ tôi có đi chợ tôi mua ơ đó, mà nồi ơ đó. Ôi nồi ơ đẹp quá mà mình lợi mình có tính tham, à mình giả đò mình cũng ngon lành, nồi lửa. Rồi lửa giết rồi đó ra mấy cái nồi tròn tỉnh rồi bỏ lại cho lấy nồi về nấu kẹo. Đàng hoàng nghĩa là nếu mà mình vừa mình lấy cái giúp cho mấy người thì mình coi về là mình sắp về là nồi tốt rồi đó. Nhưng mà nồi đó lửa bông bông qua mà lửa bông bông qua lửa hồi lấy về nấu kẹo. Thành ra cái chuyện học Phật cũng vậy. Chánh pháp khi mà nghe rồi là hành chứ không chạy không kiếm gì nữa đó. Đã kiếm lưng trong lang tàn là y như là đi mua nồi méo đem về đó. Còn cái tâm trạng mà thả mồi bắt bóng đứng núi này trong núi nọ là cái chuyện đó, cái tục ngữ đó rất là hay. Chuyện đó là chuyện của ông bà ta đúc kết là cái chuyện những con chó ngu si nó đi ngang qua cái cầu, bản thân nó ngậm một ký vô thịt rồi. Mà nó nhìn thấy cái bóng của nó dưới nước, có con chó dưới mặn cái miếng lớn hơn. Bởi vì cái bóng nó đứng nhìn là nó lè ra nó lớn hơn. Đưa ăn cái miếng thịt trên này nhảy cho rầm xuống sông. Hy vọng chụp cái miếng thịt lớn. Ai giờ đâu miếng thịt này cũng không còn, miếng thịt lớn thì không có. Nó gọi là thả mồi bắt bóng. Đứng núi này trong núi nọ, lên núi này rồi mà không bằng lòng. Lại nhìn thấy núi kia xanh xanh, là có mây, có cỏ qua lá mà xanh xanh là có cái liền lạc ham quá. Qua bên kia, qua bên kia thì lại là cũng là không có hơn gì cái núi mà mình đang leo đây. Vì vậy mà tổ sư ta đúc kết rằng là thân tại hải trung hư bích thủy mà nhất hành lãnh thượng mạc tầm sơn. Đang ở trong biển nước ngọt, chỉ cần biết há miệng ra là có nước ngọt uống thôi. Các vị có thể đang đi trên núi đẹp đó, các vị chỉ cần biết rằng các vị đi trên núi để mà thưởng thức cái đẹp của núi. Chứ còn đứng ở đây mà trong núi nọ hoài thì đi hoài không hề biết cái đẹp của núi là gì. Thành cái điều đó là cái điều mà tôi thật sự tôi nói vì đại chúng, chứ không phải là tôi có ý xấu để tôi kéo các vị ở với tôi vì tôi nghe tôi, không phải đâu, không có cái đó. chuẩn bị chạy đi kiếm, mà có khi hoàn toàn là có thể kiếm những cái dở hơn, giống như cái chuyện mua nồi vừa nói. Như La Tàn hiện hữu trong hiện tượng vạn pháp. Mấy cái câu đó tôi coi vậy chứ nó sâu lắm đó. Nó hiện hữu trong hiện tượng vạn pháp, bởi vì nó là bản thể của hiện tượng, thì hiện tượng nào cũng là hiện tượng phát xuất từ bản bản thể mà. Cho nên phải có hiện tượng là có bản thể, mà đó là bản thể thì phải lưu xuất ra hiện hiện tượng. Vì vậy cho nên là Như La Tàn nó biểu hiện trong vạn pháp đó, biểu hiện trong ra hiện tượng vạn pháp. Thế mà chúng sanh suốt cả cuộc đời chỉ biết có hiện tượng vạn pháp mà không hề nghĩ đến bản thể Như La Tàn màu nhiệm. Đấy, mấy cái đoạn này nó sâu. Cũng như là mình đây hiện đời mình chỉ biết rằng là có cái nuôi mình buồn giận cơm chết phải với hàng ngày, nhưng mà sự thật là nó phát xuất từ cái tâm hoàn toàn thanh tịnh trong sáng của mọi người đấy chứ. À vậy mà nếu mà không học Phật kỹ lưỡng chính chánh thì hoàn toàn là sống trong cái tâm trạng toàn là phiền não vô minh, toàn là nó biểu hiện qua những cái buồn giận thôi, phải yêu ghét muốn phải quấy hận vô tốt xấu thương ghét. Còn cái bản tính mà thanh tịnh trong sáng của mình, cái đó ở luôn với mình thì lại không hề biết tới. Cho nên tôi nói những cái đoạn kinh này nó sâu. Như La Tàn là sức sống vô tác nhậm vận của con người, là tâm khí hồn nhiên của hiện tượng vạn pháp. Cho nên người ta xem thường, xem rẻ nó. Đấy, ta đang sống trong cái Như La Tàn bản thể đấy chứ. Nó là sức sống vô tác nhậm vận của con người đó. Nó là không khí, nó là dưỡng khí, nó là nitơ, nó là oxy, nó là cái gì, tất cả những khí gì mà khoa học hôm nay nói được thì nó là ở trong Như La Tàn bản thể. Mà mình cũng như núi sông đất liền trời trăng mây nước, mọi sự vật cũng đều là ở trong Như La Tàn bản thể hết. Vậy mà ít có ai nhớ tới. Người ta Như La Tàn là cái sống vô tác nhậm vận. Vô tác nhậm vận có nghĩa là mình không cần để ý gì nó hết, mà chính mình sinh hoạt ở trong cái Như La Tàn bản thể đó. Người ta xem thường, xem rẻ nó, cũng như người ta từng xem rẻ hơi thở của lỗ mũi, của buồng hô hấp, của sự co bóp của nhịp tim họ. Người ta xem rẻ cái thấy của mắt mình. Người ta xem rẻ cái thứ nước cam lồ trong cái miệng của mình. Có mấy ai quan tâm xem trọng những cái thứ quý giá mà vô giá ấy đâu. Đây, trong con người mình có những cái quý giá hết sức quý, nhưng mà mình lại ít quan tâm. Cái thấy của con mắt mình nó quý lắm đấy chứ. Cái nước bọt của mình đây này gọi là nước cam lồ này, nó quý lắm đấy chứ. Hơi thở automatic tự ra vào đó, hơi thở nên nó cái buồng phổi hô hấp mình là quý lắm đó chứ. Nhưng mà tại vì là mình sống ở trong đó rồi tự vậy đó, cho mình cái vô tác nhậm vận đó. Ở trên này đã dùng cái từ cho bằng vô tác là vô tác nhậm vận á, nhậm vận mà nó hoạt động mà nó không có đòi hỏi điều kiện gì hết, nó tự nhiên đó. Thành ra là chúng ta coi thường nó. Thì chúng ta sống ở trong cái bản thể Như La Tàn thanh tịnh, hàng ngày nó bồi bổ chúng ta một cái sức an lành thanh tịnh tự nhiên như vậy mà lại không ai quan tâm. Mà người ta rất quý cái giấy bạc và những cái khâu vàng, thế là người ta quý cái ngọn mà xem thường cái gốc của sự sống của chính mình đó. Có người có thể là trọng cái vàng cái bạc cái lợi lộc mà hy sinh cả cái sức khỏe, thậm chí như là có những trường hợp rất là nguy hiểm mà chỉ vì bảo vệ cái vàng cái bạc nào đó, cái vật quý nào đó mà hy sinh những cái quý vô giá của mình. Đấy là một sự thật. Nhận thức vấn đề là hay không là chúng ta đang học theo cái tầm cái tâm trạng của người trí ngắm biển trong một buổi hoàng hôn trời đẹp. Người ta không băn khoăn thắc mắc rằng sống là nước hay sống không là nước, vì người ta biết rằng sống và nước không phải là một, nhưng cũng không được bảo đó là hai. Đại chúng mình đọc cái đoạn này suy gẫm thấy nó hay lắm. Người trí nhìn biển, nắm biển, sống tâm trạng hồn nhiên. Không phải một, vì sống là sống, sống không phải là nước, không được bảo hai, vì sống là hiện tượng của nước, nước là bản thể của sống. Múc lên một chén sống cũng tức là múc được một chén nước rồi vậy. Đấy. Múc lên một chén sống cũng tức là một chén nước. Nhưng mà hỏi sống là nước không? Nói sống là nước không đúng. Vậy thì nói sống không phải là nước đâu. Cũng nói sống không phải là nước cũng không đúng. Vì nó bất tức mà bất ly. Nhưng mà người ta với người ta múc lên một chén sống thì nó lại là đã được coi như múc lên được một chén nước rồi. Vì sống nước nó bất tức bất ly. Sống là do nhân duyên mà nó sinh ra cái hiện tượng lôi nhô. Còn khi mà nó không có cái nhân duyên lôi nhô thì nó trở thành nước thẳng lặng là nước. Cho nên pháp thân nó không rời. Ấn thân mà ấn thân cũng tức là pháp thân. Pháp thân cùng với cái ảo hóa này, cái thân ảo hóa này cũng bất tức bất ly như vậy. Thành ra chiều nay các vị để ý là tôi có những cái câu hỏi về vấn đề nó bất tức và bất ly. Thế là nhận thức về như đã làm thế rồi. Bây giờ đây là các cái vấn đề mê vẫn không có nguyên nhân, hết mê là giác. Anh Thế Lê Ma thưa rằng bạch Thế Tôn, chân tâm tâm cảnh giác ngộ viên mãn của tôi và của Như Lai không hai. Vậy mà tôi thì bị vọng tưởng vô thử sai thử, cho nên ở trong luân hồi lâu xa nhiều kiếp, nào có được thánh quả mà còn chưa rốt ráo. Còn Thế Tôn thì các vọng tưởng đã vạn lọc sạch tâm, còn thuần một tâm tính chân thường màu nhiệm. Tôi xin hỏi Như Lai, tất cả chúng sanh do nguyên nhân nào mà có vọng để rồi tự che mất tâm tánh sáng suốt nhiệm màu của mình, phải chịu luân hồi trôi nổi khổ đau? Ôi câu này á, người tu hành giả phần nhiều ai cũng phải hỏi, cũng phải nêu là câu hỏi như vậy. Câu hỏi rất là cần thiết. Nếu Như Lai tàn bản thể nhiệm màu sáng suốt của Như Lai và của chúng con giống nhau, sao là Như Lai dạy? Thế thì tại sao Như Lai thì sống trong niết bàn, trong bồ đề thanh tịnh, còn chúng con thì bị phiền não ngập tràn đau đớn suốt ngày suốt cuộc đời? Đó là một vấn đề. Nguyên nhân nào? Vì nguyên nhân nào mà chúng con phải bị cái phiền não vô minh, cái vọng tưởng nó che lấp như vậy? Đấy là thế, là tìm hỏi nguyên nhân. Bây giờ chúng ta là đệ tử Phật cũng vậy, cũng phải hỏi tìm hỏi nguyên nhân đó, vì nguyên nhân nào mà nhiều người muốn Phật chỉ cho nguyên nhân đó là nó phát xuất từ chỗ nào,
hoặc là màu sắc của nó là xanh hay vàng hay đỏ tính, hoặc là cái nguyên nhân mà giọng đó nó phải là dài ngắn rộng hẹp vuông tròn nặng nhẹ thế nào. Nhiều người muốn đòi như vậy đó, muốn cầu xin Phật chỉ dạy cái đó để mà bứng cái đó, mà đào cái đó, mà bôi mà tiêu diệt cái đó. Mà chúng tôi cũng có được hỏi cái đó, mà tôi giải thích thì là có những gì nghe được, mà có những gì nghe rồi cảm thấy chưa bằng lòng, không bằng lòng, kể cả không bằng lòng cái lời, cái ý của Phật luôn. Bởi vì người ta muốn đòi rằng là cái nguyên nhân nào mới giọng Phật chỉ, nó ở đâu, xanh vàng đỏ trắng, nếu nó là màu sắc, hoặc là nó không phải màu sắc thì nó thì dài ngắn gọn hẹp vuông tròn nặng nhẹ cao thấp cứng mềm, phải chỉ cho biết để người ta đập vỡ những cái đó. Nhưng mà Đức Phật dạy thì Như Lai Thế Tôn cũng còn nè, cũng còn cứng cái đó không ra, mà có đâu mà ngày chỉ cho ai được. Nhưng mà thật sự ngày chỉ rất dễ dàng thôi. Nhưng mà chỉ mà để cho ông đào, ông bưng, ông đổ, cái lực cục là hòa nó không có. Chỉ để cái màu sắc ra để ông vết nó, ông lấy, ông bôi, ông quậy, ông làm cho nó tươi màu sắc đó, chỉ cái đó không có. Chứ không phải là Như Lai chỉ không được. Nhưng mà cái yêu cầu mà của chúng sanh nó yêu cầu để nó nổi giận, để nó trả thù cái vọng tưởng vô minh đó, Như Lai không có chỉ được. Bởi vì nó không phải màu sắc, nó không phải tinh vàng đỏ tính, hồng lục sô cô la gì cả, thì lấy gì mà chỉ để cho ông đâu ông xót. Nó không phải là cái mà dài ngắn rộng hẹp vuông tròn, nó phải là quy mô cao thấp, thì lấy gì chỉ để ông bứng, ông đào, ông đổ nó được chứ. Kể cả qua quả vô thượng bồ đề của Như Lai chính đắc, nó cũng không thật mà cũng không hư. Như Lai còn nói vậy, không thật là gì, sự thật là mấy ông nói Như Lai chính đắc quả vô thượng bồ đề không, không, đừng tưởng Như Lai có chính đắc cái gì, nó không có thật. Bởi vì sao? Là vì cái quả vô thượng bồ đề của Như Lai nó không phải là hình sắc, là dài, là ngắn, là rộng, là hẹp, là vuông, là tròn, là quy mô cao thấp gì cả, là cứng, là mềm, là trơn, láng, rít nhám gì cả. Thế thì nó không có hình sắc rồi, cho nên là cái quả của Như Lai chính vẫn là không thật mà. Rồi nó cũng không phải là hiện sắc. Cái quả Như Lai chính không phải là màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu tím, màu nâu gì cả. Thế thì là hình, trên đời này có hai cái cách hình sắc, hiện sắc, làm cho người ta thấy, làm cho người ta cầm nắm rồi mới được là hình sắc, làm cho người ta nhận thức được xanh vàng đỏ trắng tím nâu hồng lục sô cô la là hiện sắc. Thế mà cái quả Như Lai bồ đề của Như Lai chính trong đó không có. Vậy là Như Lai chính đắc cái gì? Cho nên Như Lai nói là cái quả Như Lai bồ đề của Như Lai chính đắc không thật. Đừng tưởng Như Lai có chính đắc vô thượng bồ đề, quả vô thượng bồ đề Như Lai chính đắc không thật, hết sức không ai dám nói như vậy. Bởi vì người ta muốn bịt bợm, người ta lừa đảo, người ta nói người ta chính này, người ta chính cái kia, còn Như Lai không có bịt bợm, không có lừa đảo. Cho nên Như Lai nói là cái quả vô thượng bồ đề Như Lai chính đắc không thật. Trên đời này chỉ có Phật là cỡ đó chứ không phải. Nhưng mà này, Như Lai nói cho mà biết nghe, cái quả vô thượng bồ đề Như Lai chính đắc không hư. Không hư nghĩa là không có dối á. Là vì sao? Là vì Như Lai có niết bàn thật sự mà. Nghĩa là Như Lai hoàn toàn không có phiền não thật sự. Và Như Lai có bồ đề thật sự là gì? Là Như Lai không có một cái pháp nào mà Như Lai không hiểu và Như Lai nói không đúng. Thế thì đâu có gọi là hư được. Tất cả giảng pháp qua con mắt của Như Lai, tức là Phật nhãn á, nhìn là thấy đúng, nói đúng, không bao giờ sai, chúng ta là đúng chân lý. Trí tuệ của Như Lai là nhận thức chân lý của sự vật hiện tượng của bạn hữu, thấy đúng, nói đúng và sống đúng. Vì thấy đúng, nói đúng và sống đúng chân lý, cho nên Như Lai không bao giờ có vô minh thì não xảy ra đối với Như Lai. Vì sự bồ đề với đà nếp bàn của Như Lai chính không tuyệt vời là chỗ đó. Cho nên những người học Phật mà ham mong chờ cái sự chứng đắc bằng kiểu này kiểu nọ và tự khoe khoang mình chứng đắc là làm được bệnh đó nha, là nói lừa đảo đó, lừa đảo để thu lợi nhuận, để gạt gẫm những người nhẹ dạ cả tin đó. Còn Như Lai thì nói rõ quả như lệnh của Như Lai chứng đắc không thật, nhưng mà cũng không hư.
Thành ra cái sự chứng đắc là dựa trên cái sự an lạc, cái sự giải thoát của mình về mặt giải thoát. Còn về mặt trí tuệ là nhận thức chân lý đúng, thấy đúng, nói đúng, sống đúng, sống hợp với chân lý. Vì vậy mà không có khổ đau, khổ đau không có phiền não. Chứ kỳ thật là như là không có chứng cái gì hết, không có đắc cái gì hết, mà gọi là chứng đắc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác vậy thôi. Tuyệt vời. Mọc những kinh đó rồi á, nghe những cái người nào giàu họ tự xưng là họ là ông gì, họ là mỗi đêm họ quan sát bao nhiêu lần ha, nghe qua nửa câu ta biết cái đó là lừa đảo cỡ nào và biệt bẩm hạng nào. Những cái đoạn kinh thật là sâu sắc. Bây giờ yêu cầu là chỉ như cái mơ giận ha. Thật bảo này Phú Lâu Ma, ông đừng, ông dù từ đỡ cái tâm nghi nhưng tôi tưởng mê lầm chưa hết. Ông hát trong trong thành Bất La Thiệt này có chàng đó tên là Diễn Nhã Đạt Đa, vào một buổi sớm mai đứng trước gương soi mặt, bỗng dưng ham thích cái đầu ở trong gương, còn cái đầu của mình tự bấy lâu nay anh ta cho là cái đồ yêu quái. Cái mà khi mà cái tâm thần nó mất trí rồi đó, nó kỳ cục vậy đó. Nhìn thấy cái bóng ở trong thì thấy nó có con mắt, nó có lỗ mũi, nó có miệng rồi đẹp, có lỗ tai, rồi có tóc này kia. Còn hồi đó giờ sao mà mình nói cái đầu mình không có gì hết, không có mình tâm nguyên là đâu có ai mà thấy được mặt mũi mình. Thế là tự cho rằng mình hồi đó giờ là yêu quái. Bây cái đầu bấy lâu nay anh cho là đồ yêu quái, vì anh chẳng thấy được mày mắt mặt mũi đẹp đẽ như cái mặt ở trong gương. Rồi chàng ta kinh hãi phát điên ôm đầu chạy quảng. Câu chuyện này hết sức thú vị. Phú Lâu Na, ông nghĩ thế nào? Chàng Diễn Nhã Đạt Đa do nguyên nhân gì bỗng dưng phát điên ôm đầu chạy quảng? Ông tìm thử nguyên nhân coi sao ý ông hiểu thế nào. Nguyên nhân gì mà phát điên mở đầu chạy quảng như thế? Và nếu ông muốn hỏi nguyên nhân nào để sanh ra phiền não vô minh mà ông yêu cầu Như Lai chỉ dạy hồi nãy đó, thì bây giờ ông tìm, ông chỉ có nguyên nhân nào mà chàng Diễn Nhã Đạt Đa che cái đầu mình quảng hốt rồi phát điên ở ôm đầu quảng chạy. Ông tìm có nguyên nhân nào? Bạch Thế Tôn, tâm nghĩa điên chứ không không có cái duyên cớ gì khác. Tâm nghĩa điên không có duyên cớ gì khác. Chẳng có cái duyên cớ là do màu sắc xanh vàng đỏ trắng gì làm cho người đó điên. Chẳng có cái duyên cớ là do cái gì đó dài ngắn rộng hẹp vuông tròn gì làm cho người đó điên. Mà người đó như là tự nhiên như là phát điên vậy thôi. Phật bảo này Phú Lâu Na, cái tính giác thì tròn đầy sáng suốt màu nhiễm từ xa xưa lẫn nay không có lúc nào tạm vắng ở trong ông. Cái chữ tạm vắng nó hay vô cùng. Cái tính giác minh tròn đầy sáng suốt màu nhiễm của mọi người, trong đó kể cả của Như Lai cũng thế, không có lúc nào tạm vắng ở trong ông. Chứ đừng nói là vắng, tạm vắng cũng không có. Còn cái vọng hả? Đã gọi là vọng thì làm sao lại có nguyên nhân? Đấy. Nếu có nguyên nhân thì nó là thật chứ sao gọi nó là vọng được. Trời ơi, cái này mà thiền định đi các vị ơi. Kinh Bát Nhã nó Bồ Đề Tát Đỏ Y Bát Nhã Ma La Mật Đa Cố. Tâm vô quá ngại cố. Mơ khủng bố viễn ly điên đảo, vọng tưởng mộng tưởng đó, cứu kính niết bàn. Nó mộng mà tất cả những cái mộng và cái tưởng đó đều là không thật. Tưởng là những cái sự phân biệt thương ghét vui mừng hàng ngày này là tưởng, nó cũng không có thật. Còn cái mộng là cái mà vui mừng buồn giận thương ghét sợ sệt ở trong chiêm bao. Còn cái mà cũng vui mừng buồn giận thương ghét sợ sệt ở bên ngoài thì gọi là tưởng. Còn cái mà vui mừng buồn giận vui nhất sợ sợ ở trong chim bao là mộng.
mà Bồ Tát mà vì xa lìa được mong và xa lìa được tướng biên đạo đó, cho nên được cứu cánh Niết Bàn. Bồ Tát vẫn ở trên mặt đất này mà có Niết Bàn, cho nên vẫn thì làm có nguyên nhân mà đòi sử, phải bảo sử nguyên nhân. Cũng như bây giờ đây là đại chúng, là hiện giờ cái tâm các vị ăn làm mát mẻ đây nè, bây giờ ai nói cái gì sốc ốc một chút xíu, gọi là mình gọi là sốc ốc đó, cái gì thật có câu nào mà nó sốc vô cái ốc gì đâu. Nhưng mà do cũng biến cái sở thích, mình nghe ta nói dường như sốc ốc chút làm các vị nói giận liền, là có thể là loài loài vô mặt nhau và có thể bị thương tích, rồi là công an làm biên bản vân vân ha. Thế là các vị tìm cho cái mộng nó ở đâu. Mộng là không có nguyên nhân, mà tại vì là mình chấp ngã và chấp pháp, và nó sinh ra cái nó phát xuất từ cái quan niệm mà gọi là biến kế sở chấp. Cũng là nói mà mình nghe là nói đó, là coi như là nói nó sốc ốc mình, nó vậy đó. Còn cái người mà cái bên đó là ta nghe là cũng là nói đó, mà ta nghe lại không có sốc ốc người ta. Thế thì là nó phát xuất từ cái chấp mắt của mình và người, có nhân và có, có nhân và tốt, có ngã nó sanh ra. Thế thì là vọng không có nguyên nhân. Mà giá như cái người mà bị người ta nói cái lời mà mình cho là sốc ốc đó ha, mà mình bình tĩnh một chút đó mà, mình nhớ thật đó mà, là mình nói rằng là thị phi vô thiệt tướng tất cánh động thành không. Cái thị, cái phi này này, cái ngôn ngữ này này, nó không có cái tướng chân thật. Cuối cùng rồi, lúc đó rồi nó trở thành không thôi. Trường đoạn gia gia hữu mà duyên lương xứ xứ đồng. Cái hay, cái dở, cái khen chê này là nhà nào cũng đều có. Cũng như cái sự mà, cái khí hậu nóng nát ở chỗ nào cũng đồng giống nhau vậy thôi. Thế thì là giác ngộ được đó thì là cái mà đau khổ đó nó tự nhiên nó mất. Cái vọng đó, cái vọng mà nó sinh ra sự bìa buồn thì đau khổ nó tự nó mất. Đấy, cái cách tu là vậy đó các vị à. Tu là vậy đó, chứ không có cái gì khác. Mà mình mà chinh phục được, mình biết được cái vọng, mình hóa giải được cái vọng nhiều thì mình an lạc nhiều, mà mình quá giải được cái vọng ít thì nó an lạc ít, chứ không có cái gì khác, không có gì xa xôi lắm mà cũng có gì khó khăn lắm, nhưng mà phải nói là khó lắm. Những cái điểm này nó hay là nó hay dữ tợn đó, nhưng mà nó khó làm kỳ quặc. Đã gọi là vọng thì làm sao có nguyên nhân được? Nếu có nguyên nhân thì sao gọi là bẩn? Lý luận kinh khiếp không? Nếu nó có nguyên nhân thì nó có cụ thể thì nó là thật, chứ sao gọi là bẩn đó? Cũng như nó gọi là bẩn là chim bao thì là nó có thật và nó cũng có nguyên nhân nữa. Vì nếu nó có nguyên nhân thì nó sinh ra bẩn thì cái đó là vốn là thật rồi. Mà nó thật thì ai gọi nó là bẩn? Vọng tưởng tử xây dần làm nấng cho nhau, từ cái mê này nảy thêm cái mê khác, tích lũy qua số kiếp như đi trần. Cho nên dù Phật chỉ rõ mà ông hãy còn chưa biết trở về. Đấy, cái chữ trở về đó tức là hoài đò hồ đầu thị ngạn đó nha. Thế sự kỳ phân xứ xứ hoàng lớn mộng, hồi đầu thị ngạn nguyện tiên bối dịp chúc đàm hoa. Cái việc đời này ôi nó như cuộc trời vậy. Nó phải có ơn thua, nó là đủ thứ nguyên nhân của mọi khổ đau mà. Nhưng mà cái người nào mà hồi đầu thị nạn biết hoài đầu trở về, thì mình trở về với cái chân tâm thường trú, thường trú hệ tánh tịnh minh, với cái bản thể Như Lai Tạng thanh tịnh của mình đó, thì mình được an lành liền và cho nên Như Lai chỉ rõ mà ông hãy còn không biết quay về. Cho nên cái chữ quy cũng là cái nghĩa quay về đó. Hồi đầu thị nạn chữ quy là trở về, chữ y là nương, tức là nương tựa để quay trở về, cũng tức là chữ hồi đầu. Nó giống như là cái những cái ngọn hải đăng ở ngoài Vũng Tàu, ở các nơi mà trên biển người ta làm đó mà, để cho cái người mà thủy thủ đi mà nhìn biết cái ngọn hải đăng đó, luôn luôn là phải nhìn những cái hải đăng đó mà ấn định cái đường đi của mình, để có cái cơ hội mà hồi đầu, để hoài đầu á. Còn nếu mà đi biển biết mà không hề thấy được cái hải đăng nào, có nghĩa là mình đã đi lạc hướng hết rồi đó. Cái nhân của mê do mê mà tự có. Biết được cái mê không có nguyên nhân thì cái bệnh không có chỗ giá sanh. Cái mê không có nguyên nhân là do bệnh mà nó sanh ra. Thế thì cái sanh còn không có, còn đem cái gì để làm cái việc? Cho nên đối với Đức Phật không có gọi là việc, việc vọng, việc mê, việc ngu minh gì hết. Đối với Phật là không có việc. Bây giờ đó mình bắt đầu mình tu thì giáo lý tiểu thừa, mình gọi là mình phải ráng mà mình trừ việc vô minh. Nếu mà các vị mà nói rằng còn trừ việc vô minh, đó là mình tu còn thấp chật. Tu mà còn có ý việc vô minh là thấp chật, có ý trừ thì não là thấp chật. Tuy nhiên là mới bắt đầu tu là phải làm vậy, phải gọi là việc, phải gọi là trừ. Chứ còn đây nè, vô minh, việc vô minh tận, không có vô minh và không có cái tiêu diệt vô minh cho hết, không có. Nãy chỉ vô lão tử, việc vô lão tử tận, cho đến không có cái người tu quá, không có cái vấn đề mà sanh già bệnh chết không có quan trọng gì hết. Không có cái sanh già bệnh chết ưu bi khổ não, cho nên cũng không có cái gọi là tiêu diệt hết cái sanh lão bệnh tử ưu bi khổ não. Bởi vì là cái nhìn giải pháp cái duyên sinh như quyển rồi thì có cái gì mà sanh thật đâu để mà lấy cái gì mà diệt thật chứ. Cho nên họ cái bát nhã là nó khơi sâu vô cùng. Các vị thấy có sanh thật cho nên các vị mới thấy là cần phải diệt nó thật. Các vị thấy cái điều não vô minh là cái mà nó làm cho các vị đau khổ vô cùng, cho nên các vị phải dùng diệt mà diệt nó. Còn ở đây với Phật nhãn, với tuệ nhãn của Bồ Tát, với Phật nhãn của Phật ha, dạng pháp duyên sanh như quỷ mà biết nó đã từ lâu rồi, cho nên không có gì đáng nói, càng không có gì để gọi là diệt lại với trừ. Vì vậy mà các vị nhớ rằng ông Di Ma Cật hỏi như thế, chúng tôi đã trình bày cái pháp môn 02 trên đường tu tập rồi, vậy yêu cầu ngài trình bày cái pháp môn mà ngài thành tựu được trong cái vấn đề pháp môn bất nhị 02 đó, yêu cầu ngài trình bày. Bồ Tát Di Ma Cật ngồi lặng thinh, không có câu gì để nói. Bởi vì là các vị có ghét, có thương, có vui, có mừng, trà trộn lẫn nhau, cho nên các vị mới trình bày rằng hồi đó tôi ghét chị này, rồi sao chị này đó, sao rồi tôi coi lại, tôi không phải chị này, không phải xấu. Cái bữa đó cái tôi đi Vũng Tàu, tôi trời ơi, mua cái gì chỉ mua chỉ đãi tôi hết trơn à. Thế rồi hồi trước tôi thấy chị này tôi ghét, mà bây giờ tôi hết ghét rồi. Còn cái ông kia cũng vậy, đi đâu tôi thấy ổng dần, tôi tưởng là ổng hồi đó là ổng là be he. Nhưng mà giờ ổng phải, đó là ông này á, ổng thấy ai mà là thích nặng nề gì đó là ổng giúp giùm hết trọi trơn, thành ra bây giờ tôi không còn nhớ ông đó nữa. Đại để là cái mình là do cái tình cảm mình nghĩ ngợi sai trái mà. Còn với Phật nhãn và Bồ Tát nhãn đó hả, không có vụ trước kia ghét, rồi bây giờ thương. Không có vụ trước kia nói xấu, bây giờ nói tốt. Là vì người ta biết rằng là hồi trước kia người ta cũng không có đặt cái vấn đề yêu cầu cái người đó tốt hay xấu đối với mình. Mà còn tất cả việc làm của người ta đó thì là dưới mắt của Bồ Tát á, nhất cử nhất động đều là cái chuyện bình thường của mọi người, mà không bao giờ đặt cái quan niệm thương ghét gì. Cho nên bây giờ hỏi cho ông trình bày cái cách mà ông làm sao mà ông không còn ghét người ta. Chúng tôi trình bày rồi, tôi là do hồi đó người ta nói xấu tôi, giờ người ta hết nói xấu tôi thương, tôi hết ghét. Người này nói hồi đó tôi nghĩ lầm cho ông nọ, bây giờ tôi hiểu là ông là không phải là người xấu nữa, cho nên tôi hết ghét. Đó là tại vì các vị có thân có biết. Còn các vị hỏi tôi vậy, cái tại vì sao mà là tôi nói gì cái lý do tôi không ghét mọi người, lấy gì tôi nói, tôi có thương ai hồi nào đâu, thì bây giờ tôi cũng đâu có ghét ai hồi nào đâu. Vì tôi biết rằng tất cả mọi người là ai làm nó ăn mà, nhà ai nó ở mà có thương quan gì cuộc đời tôi đó. Cho nên không hề đặt vấn đề thương một người nào. Vì vậy cho nên bây giờ các vị mà yêu cầu tôi bảo tôi nói về tôi vì sao mà tôi không ghét mấy người, lấy gì tôi nói, không có gì để nói. Bồ Tát là vậy đó, mình giải thoát như vậy từ lâu rồi, không có cái vấn đề mà phải quá giải được vô từ gì hết. Không có vấn đề đau khổ, rồi bây giờ hết đau khổ, không có. Nhìn giảng pháp vô sinh vô nguyện, cho nên không có vấn đề để nói. Vì cái chỗ đó mà Bồ Tát Di Lặc Bạch hỏi, yêu cầu là trình bày, ngài không có cái gì để trình bày. Ta không hề bao giờ có vô sinh nhất. Bây giờ anh bảo tôi nói cái nguyên nhân nào tôi thương, bây giờ anh nói cái cách nào mà tôi hết nhất, là sao tôi nói được. Cái đạo lý đó nó hay lắm, các vị nghiệm lại cái chỗ đó. Nghiệm lại cái chỗ đó, các vị mới nắm được cái tư tưởng của ông Di Lặc Bạch. Vì sao mà mình ngồi nín thinh không trả lời mà Bồ Tát Văn Thù lại vỗ tay khen ngợi, tuyệt diệu, tuyệt diệu. Như vậy mới gọi là chân thật thể nhập cái pháp môn không hai. Cái nguyên cái mê do mê mà tự có, biết được cái mê không có nguyên nhân thì cái vọng không có chỗ ra sanh, thế thì cái sanh còn không có, còn đem cái gì để làm cái việc. Giả thử có cái việc đi nữa thì việc để việc cái gì chứ, không có việc, không có cái gì để việc. Đã tất cả ta hiểu là những thứ như pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ánh, như lọ, như điện. À, Bồ Tát nhìn vào pháp như chim bao, như bọt nước, như mùa xuân, như điện chấp, như hình bóng, chập chờn. Nó biết cái giả nghĩa như thế. Thế thì là ai lại ra sức mà đi đấu võ với những cái hình ảnh giả nghĩa kia? Ai lại ra sức dần cánh bưng đội cái những cái mà mình thấy ở trong mộng, trong quyển, trong bào, trong ảnh đó? Mà giá như có muốn dòng gánh là bồng ẩm bưng đội gì cũng không có cái gì để bưng kia mà. Vì vậy mà đem cái việc để việc cái gì. Phú Lô Na, người được đã bộ đề, ví như người tỉnh giấc kể chuyện trong chim bao. Những đoạn này của nó hay từ chữ. Người được đã bộ đề ví như người tỉnh giấc mà kể chuyện mộng ở trong chim bao. Vì vậy mà Như Lai nói rằng là Như Lai chứng quả vô phận Bồ Đề không thật mà cũng không hư. Hỏi rằng thật, ông có được cái gì đâu, không có được cái gì cả. Cũng như hồi nãy mà nằm mộng là thấy những cái ác mộng hải hùng vậy. Bây giờ thức dậy bảo rằng là ông chỉ cho tôi cái con cọp mà hồi nãy nó dồ ông ở trong chim bao đó. Là sao chỉ được? Hồi nãy nằm trên cái giường đó mà nằm mộng thì thấy cái cọp dồ, thấy có những cái thằng ăn cướp nhưng chúng nó bắn mình la oai quái. Nhưng mà bây giờ cũng trên cái giường đó mình tỉnh mộng rồi thì làm sao mà chỉ cái thằng ăn cướp hồi nãy được chứ? Làm sao mà chỉ con cọp nó vô mình hồi nãy được? Để cho ai đó có bắt gì mình cũng không bắt được mà. Bởi vì nó có đâu mà bắt gì, nó là mộng mà. Cho nên cái người chứng đạo Bồ Đề rồi không có chuyện gì quan trọng. Như là người tỉnh giấc kể chuyện trong chim bao. Chỗ này tụi nó hay làm sao đâu. Vì vậy mà lô sanh dân vũ chiếc gian triều, dĩ đáo chim bao hạnh bất tiêu, đá dĩ hoàng lai vô biệt sử, mà lô sanh dân vũ chiếc gian triều. Non lo sống chiếc cảnh nên thơ, chưa đến lòng ai chẳng hạnh mơ. Một đến lại rồi không chi lạ, vẫn là non lo sống chiếc vẫn nên thơ. Nghĩa là cái chuyện mà tu hành thành đạo rồi cũng như chưa thành, không có gì khác không hết. Cũng người đó, cũng cảnh đó vậy. Nhưng mà bây giờ vấn đề là bây giờ không có bị những cảnh nó chuyển. Giống như cái người nằm ngủ trên cái giường của mình đó, cũng giường đó thôi. Nhưng mà tỉnh rồi thì cái cơn ác mộng cọp chụp người ăn cướp kề súng vô mặt để đòi vàng bạc không còn nữa, chứ cũng trên cái giường đó thôi. Thành người thành đạo là vậy đó. Ở trong mê thì còn thấy có vui mừng buồn giận khổ vui thương ghét. Tắm rồi thì cái vui mừng buồn giận khổ vui thương ghét nó trở thành cái đồ quyến giả, không có gì đáng kể. Tự nhiên nó gọi là thành bồ đề, gọi là được niết bàn vậy thôi. Thôi cái đạo này tu dễ lắm, không có đòi cái gì khó. Nó chỉ cần mọi người để mình phát huy, mình cho nó hiển lộ cái niết bàn tự tánh của mình, cái bồ đề tự tánh của mình, chứ không cầu, không nguyện, không gian, không sinh, không lễ lục, không tìm kiếm ở đâu xa. Tâm nguyên người được đã bồ đề, nếu như người tấm dứt kể chuyện trong chim bao, tâm nghi ghi nhớ rõ ràng, nhưng không có lấy vật trong chim bao ra được. Hốn chi cái mê vốn không, không nhân, không gì cả, thì tìm sao tìm cho nó có cội nguồn, thì làm sao mà tìm cho nó có cội nguồn? Câu trả lời hết sức. Nhưng cái điên của đoàn diễn ngã đâu có nguyên nhân, tự sở đầu mình mà bỏ chạy. Khi hết điên thì cái đầu cũng vẫn là cái đầu của anh vốn có. Lúc điên loạn cũng không gì vậy mà anh tạm mất cái đầu. Ôi cái chữ tạm mất. Khi anh tỉnh anh hết điên rồi thì cái đầu của anh là vẫn cái đầu vốn có. Còn tốt trong lúc anh điên cũng không gì lúc anh điên mà tạm mất cái đầu. Trong lúc làm phàm phu chúng sinh nhiều đau khổ tràn ngập, không phải vì vậy mà cái thiền não vô minh đó nó có thật đâu. Và cái lúc mà trong lúc thiền não vô minh đau khổ tràn ngập, không vì vậy mà cái tâm thanh tịnh sáng suốt vốn có của mình tạm mất trong một phút giây nào. Kinh này là kinh tuyệt vời như vậy. Mấy vị mà đọc cái này đó phải thấy nó sâu sắc như vậy mà nó mới có giá trị. Khi hết điên thì cái đầu cũng vẫn là cái đầu của anh vốn có. Lúc điên loạn cũng không vì vậy mà anh tạm mất cái đầu. Thôi là tâm của cái vọng là như vậy đó, làm sao mà tìm có nguyên nhân? Anh chỉ cần đi ngược dòng tương tục của ba cái thứ thế gian, nghiệp quả và chúng sanh. Ba cái thứ ở trước đó, thế gian tương tục, nghiệp quả tương tục, thì chúng sanh tương tục, mình học ở đoạn trước rồi. Ba cái duyên nó đã chặt đứt đi thì ba cái nhân chẳng có cơ sở để mà sanh. Bây giờ cái tánh điên cuồng diễn ngã đạt đa trong tâm ân tự hết, hết tức là bồ đề. Cái chân tâm trong suốt khắp cùng pháp giới xưa nay không do ai cho mà tự được. Mấy câu này hết ý. Cái tâm trong sáng của các ông nó trù biến pháp giới đó, bây giờ không ai cho hết á mà các ông tự được thôi, coi như là hồi đầu là thị ngạn thôi. Chẳng cần tôn chứng ngọc ngần bất giả lôi thôi. Và cái chuyện mà tu chứng mà nói là có tu rồi có chứng cực như thế này khổ như thế kia đó, chỉ bằng mất bả lôi thôi, chứ không có quan trọng gì hết. Đừng có nói tu, đừng có nói chứng gì hết á. Anh không có chứng gì hết đó. Hồi nãy anh vốn là anh nằm trên cái giường nệm ấm chân em mà, chẳng qua là vì lúc đó anh mê, anh thấy cọp vô anh thấy con cướp này đưa súng vô trong lỗ tai anh, rồi anh sợ hãi vậy. Rồi bây giờ anh tỉnh dậy thì cái cọp giò, cái thằng ăn cướp đưa xuống đó không còn nữa, là tự anh nằm trên đó mà anh vui sướng thôi. Chứ có gì đâu mà anh phải ngọc nhằn vất vả, anh cầu anh nguyện anh gian chứ gì đâu, không có vấn đề. Mà hồi nãy anh khổ là tại vì anh mộng, bây giờ anh sung sướng trên cái giường đó là anh tỉnh mộng, chứ có vất vả lâu thôi gì đâu, đừng có nói lộn xộn. Do chỗ đó cho nên tôi nói với đại chúng rằng là chúng ta tu hành ha, mà bình thường đừng có phê phán mình tu hành hết thì mới gọi là người tu hành mới đi sâu vào đạo lý đó. Thật sự có tu gì đâu. Ví dụ như không sát, không đạo, không dâm, không giận ngôn, không ỷ nữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu mà nói chung là ba nghiệp của mình mà lành đó nè, thì nói lành là nói lành để thôi, chứ gì thật có lành cái gì. Hồi đó nhân chi sơ tính bổn thiện mà, hồi cha mẹ mình sinh ra đó mình đâu có biết nó lấy ai, Rồi cha mẹ mà đưa một miếng mấy vàng cũng chơi rồi lách dục, rồi đưa một miếng miếng thao, miếng đồng miếng thao vàng chơi hồi cũng cầm dục, rồi đưa vàng cũng cầm dục, rồi đưa vài cục sỏi cầm chơi rồi cũng dục, rồi đưa kim cương như là 82 cũng cầm dục. Thế thì á, bây giờ mà nếu mà mình có không tham, nhưng nữa thì là mình trở lại cái tấm bổn thiện của mình chứ có cái gì đâu mà gọi là tu hành mà khoe khoang mà khoác lác chứ. Cho nên cái chỗ đó nó tuyệt vời của đạo Phật, mà nói ít có người nghe được chứ không dễ đâu. Người nào phát tâm là đòi tu thì chí cốt không lại lục gian sinh không hành hạ thân thể, cầu nguyện sao đêm sao hôm tập quốc không ăn thua gì. Nhưng mà nói như vậy là nói, chứ tôi xin nhắc lại là Đức Phật thuyết pháp có tứ tất đàn, nói cho những người sơ cơ ta mới phát tâm tu thì phải bảo người ta cầu nguyện Phật Bồ Đề Bồ Tát gia hộ người ta mới an tâm, chứ bảo người ta tự độ người ta chưa hiểu giáo lý mình lấy gì mà tự độ được. Mà cái tập quán muôn đời trên thế gian này đạo nọ nó nhiều lắm, luôn luôn người ta khuyên những người đệ tử của mình là gửi gắm tâm hồn nó một cái đấng siêu nhiên để nhờ sự hộ trì, nó làm cho người ta an ủi được cái tâm hồn, cũng như cái người mà thần kinh căng thẳng uống thuốc an thần, mặc dù là thuốc an thần không phải là thuốc trị bệnh nhưng mà nó cũng làm dịu bớt cái thần kinh, gửi gắm tâm hồn cho các đấng thần linh, nó không đem lại cái sự giải thoát giác ngộ lâu dài nhưng mà nó cũng là một cái chỗ nương tựa của những tâm hồn yếu đuối. Chẳng cần phải tu chứng nhập nhằn vất vả lâu thôi, với những người có hạt như ý châu trong vạt áo mà không biết không hay, dần suốt cuộc đời tha phương cầu thực cùng khổ lang thang, bỗng có người thiện hữu phát hiện chỉ hạt châu cho, bây giờ người cùng khổ trở thành giàu có nhất đời, ngồi gẫm lại nửa đời lưu lạc tự hận cho số kiếp giải khờ, thì ra nguyên lý châu không phải từ ngoài ai đem đến. Trời, những đoạn này hay dữ lắm. Nguyên lý châu trong giặc áo mà đi lang thang, người khờ khảo đi lang thang cầu thật, tha phương cầu thật. Bây giờ phát hiện ra được ra giàu vô cùng với đẩy. Thì ra đâu phải là ai đem đến đâu, nó có sẵn từ lâu rồi mà. Hết giờ. Chúng sanh vô biên vậy.